Cuốn băng thứ năm. Bạn có thể giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Trầm mất. Đạo binh ma thứ tám. Quá mạng và vô ơn. Chinh phục được hoài nghi, thiền sinh bắt đầu hiểu được một vài khía cạnh của giáo pháp. Bất hạnh thay, đạo binh ma thứ tám đang sẵn chờ dưới hình thái quá mạng và vô ơn. Kiêu mạng khởi sinh khi thiền sinh bắt đầu cảm nhận được sự an lạc, thư thái, khinh khoái và những lợi lạc khác trong việc hành thiền. Đến đây, thiền sinh phân vân không biết thầy mình có đạt được thành quả kỳ diệu như mình chưa, không biết các thiền sinh khác có hành thiền tích cực như mình không, vân vân. Kiêu mạn phần lớn xảy ra lúc thiền sinh ở vào giai đoạn nhất thời thấy được sự sinh diệt của các hiện tượng. Đây là một kinh nghiệm kỳ diệu ngay trong hiện tại, thấy rõ sự sinh ra rồi diệt ngay tức khắc của các đối tượng dưới ánh sáng chánh niệm. Ở giai đoạn này, hàng loạt phiền não sẽ kéo đến. Chúng được gọi là Vipassana Kilesa, nghĩa là phiền não của minh sát. Bởi vì những loại phiền não này có thể trở nên chướng ngại, tai hại, vì vậy thiền sinh cần phải hiểu chúng một cách rõ ràng. Mana hay kiêu mạn mang đặc tính của một tâm tinh tấn, tràn đầy hỷ lạc và nhiệt tâm cao độ. Khi thiền sinh tràn đầy năng lực, tràn đầy hỷ mãn, cảm thấy mình thành công lớn lao, nên có ý nghĩ: ta thật vĩ đại, không ai bằng được mình. Một khía cạnh trội hẳn của kiêu mạn là sự thô cứng, ngưng động. Tâm của thiền sinh sẽ căng phồng và cứng ngắc như con trăn vừa mới ăn một con vật nào. Khía cạnh này của kiêu mạn cũng tạo nên sự căng thẳng trong cơ thể và trong tư thế của thiền sinh. Nạn nhân của kiêu mạn có cái đầu rất to, nhưng cái cổ cứng ngắc nên rất khó cúi đầu thi lễ người nào. Quên ơn người đã giúp đỡ mình. Kiêu mạn là một tâm sở đáng sợ. Nó hủy diệt lòng biết ơn, làm cho ta khó có thể thừa nhận được rằng mình đã nợ biết bao nhiêu người. Nó khiến ta quên đi những việc tốt đẹp mà người khác đã làm cho ta trước đây. Ta coi thường các vị ân nhân và chê bai, dèm pha đức hạnh của họ. Không những thế, ta còn tìm cách che giấu đức hạnh của ân nhân mình để không ai quan trọng họ. Thái độ đối với ân nhân như thế, này là khía cạnh thứ hai của kiêu mạn. Tất cả chúng ta đều có ân nhân. Đặc biệt, trong lúc còn bé, cha mẹ thương yêu, nuôi nấng, dạy dỗ và hỗ trợ ta những khi cần thiết. Thầy giáo giúp ta có kiến thức, bạn bè giúp đỡ những lúc ta gặp khó khăn. Hãy nhớ những món nợ mà ta đã nhận từ các bậc ân nhân. Từ các bậc ân nhân này, luôn luôn khiêm nhường, biết ơn và cố gắng tìm cơ hội để giúp đỡ các bậc ân nhân là vũ khí lợi hại để chiến thắng đạo binh ma kiêu mạn. Thật là dễ dàng tìm thấy những kẻ vô ơn này. Một người được bạn giúp đỡ trong lúc khó khăn, nhờ sự giúp đỡ này họ đã giải quyết được những bế tắc đương thời, nhưng về sau họ lại phủi ơn và còn thốt lên những lời bạc nghĩa. Bạn đã từng giúp tôi được gì nào? Đây là thái độ thường gặp trên thế gian này. Ngay cả một nhà sư cũng trở thành kiêu mạn, cảm thấy mình đã nổi tiếng và được mọi người biết mình là một giáo sư qua sự nỗ lực của mình. Vị sư này quên mất thầy Thế Độ, thầy Tế Độ và giáo thọ, những vị ân sư đã giúp mình lúc mình mới bước chân vào chùa làm chú sa di. Những vị ân sư này có thể đã chỉ dẫn vị sư kia học hỏi, cung cấp những phương tiện cần thiết khi nhà sư tu học, hoặc chỉ dẫn nhà sư hành thiền, khuyên bảo hay cổ trách những lúc thích nghi, để sau này nhà sư sẽ trở thành một vị đại đức trẻ tuổi có trách nhiệm, hiểu biết và đức độ. Lúc đến tuổi có thể ra sống một mình nơi khác. Có thể nhà sư này lúc bấy giờ mới phát triển tài năng. Nhà sư trở thành một vị pháp sư tài ba, được nhiều người mến mộ. Mọi người kính nể nhà sư, dâng cúng nhà sư nhiều lễ vật và mời nhà sư đi đến nhiều nơi để giảng dạy. Khi đạt được địa vị cao trọng, nhà sư có thể sẽ trở thành kiêu mạn. Có thể một ngày nào đó, vị thầy cũ của nhà sư đến gần nhà sư và vui mừng nói: "Chà, mới đây mà mau quá. Mới lúc nào sư còn là chú sa di, tôi lo dạy dỗ cho sư, giúp đỡ sư mọi điều. Nay thấy sư thành công như vậy, tôi thật là vui mừng hết sức." Nhà sư trẻ có thể cười mỉa trả lời: "Lúc nhỏ chỉ học với thầy vậy thôi, chứ tôi chưa biết được gì nhiều. Sau này nhờ tôi tự cố gắng học hỏi đấy chứ." Chuyện tương tự như vậy có thể xảy ra trong gia đình tăng lữ hay gia đình người đời. Trong mọi gia đình, mỗi người đều chịu ân của người khác, từ tình thương yêu cho đến những cảm thông giúp đỡ lúc gặp khó khăn. Thử tưởng tượng một cá nhân nào đó trong gia đình sống với các người khác trong tình thương yêu, đùm bọc và lo lắng cho nhau, rồi một ngày nào đó có sự bất hòa xảy ra. Trên thế gian này có những cách giải quyết vấn đề chẳng có hiệu quả chút nào, nhưng bất hạnh thay lại có tính cách phổ biến. Thay vì giải quyết vấn đề một cách trực tiếp với nhau trong tình thương, những người trong gia đình lại đem chuyện bất hòa ra bêu xấu với thiên hạ. Họ than trách, nguyền rủa và coi thường anh chị em hay bà con trong gia đình một cách trực tiếp hay gián tiếp. Trước khi nhục mạ hay kết tội một người nào đó trong gia đình mình, hãy xem kỹ tâm mình và hoàn cảnh lúc bấy giờ. Những hình thức nói móc, đá hậu, bẻ giò lái, hạ uy tín hay coi thường người khác là một khía cạnh của kiêu mạn. Kinh điển đưa ra hình ảnh một người nổi nóng, bốc phân, ném vào người khác. Người này đã tự bôi nhọ mình trước khi bôi nhọ đối phương. Vậy khi có chuyện bất hòa trong gia đình thì hãy cố gắng giải quyết với thiện tâm, trong kham nhẫn, tha thứ và từ ái. Thử tưởng tượng một khách lữ hành với một hành trình vất vả. Vào một buổi trưa nóng bỏng, người lữ hành đến nghỉ chân dưới một cội cây rợp bóng bên đàn. Người lữ hành cảm thấy thoải mái, dựa vào gốc cây ngủ một giấc ngon lành. Bạn sẽ nghĩ thế nào nếu lúc thức dậy, trước khi tiếp tục hành trình, người lữ hành đốn ngã cội cây? Kinh điển gọi đây là một kẻ vô ơn. Người như vậy thì chẳng biết gì đến ơn nghĩa của bạn mình. Chúng ta phải có bổn phận trả ơn, hơn là chỉ tránh đố ngã ân nhân ta. Cũng có trường hợp chúng ta không có dịp để đền ơn người đã giúp đỡ mình. Tuy vậy, chúng ta cũng được coi như kẻ biết ơn nếu ít nhất chúng ta nhớ đến những việc giúp đỡ mà họ đã làm cho chúng ta trước đây. Nếu có dịp để đền ơn thì ta hãy thực hiện. Chuyện đền ơn nghĩa chẳng có liên quan gì đến đức hạnh hay tư cách của người thi ân. Dù ân nhân có đức hạnh hơn ta, kém ta hay bằng ta, chẳng ăn nhầm gì chuyện ấy. Một điều cần thiết để họ trở thành ân nhân của ta, đó là họ đã giúp đỡ ta trước đây, thế thôi. Chuyện xưa có kể lại rằng, có một thanh niên nọ làm việc vất vả để nuôi mẹ. Nhưng mẹ chàng thanh niên này là một người đàn bà không đứng đắn. Bà ta muốn giấu con điều này. Nhưng một ngày nọ, một kẻ mách lẻo trong làng cho chàng biết rõ sự thật. Chàng thanh niên trả lời: "Ông bạn ơi, mẹ tôi muốn làm gì thì cứ làm theo ý thích. Bổn phận của tôi là phải làm việc để nuôi bà ta." Đây là một chàng thanh niên rất hiểu biết. Anh ta biết được phạm vi trách nhiệm của mình, đó là đền ơn công sanh thành dưỡng dục. Còn tánh tình của bà ta thế nào đó là chuyện của bà ta. Người thanh niên trên là một trong hai loại người hiếm có và quý báu trên thế gian: người thi ân và người đền ân. Người thi ân là người có hảo tâm và tử tế giúp người khác với lý do cao thượng. Đức Phật là một trong những người thi ân cao cả. Ngài không ngừng cố gắng giúp đỡ chúng sanh tự giải thoát chính mình ra khỏi vòng luân hồi đau khổ. Mọi người chúng ta dù chịu ơn Ngài, mọi người chúng ta đều chịu ơn Ngài, nên phải có bổn phận nhớ ơn và đền ơn. Một trong những cách đền ơn và nhớ ơn cao quý là tích cực hành thiền. Người đền ơn là người nhớ đến những việc làm tốt đẹp mà ân nhân mình đã làm cho mình và cố gắng đền ơn khi có cơ hội. Tôi hy vọng rằng các bạn có được đức tính của hai hạng người hiếm hoi cao quý trên và chiến thắng vẻ vang đạo binh kiêu mạn thứ 8. Đạo binh ma thứ 9 là lợi lộc, tán dương, danh dự, tiếng tăm. Khi thực hành thâm sâu thì tác phong và cách cư xử của bạn được cải thiện. Bạn trở nên khả kính và khuôn mẫu. Có thể bạn bắt đầu chia sẻ giáo pháp với người khác, hay kinh nghiệm giáo pháp của bạn sẽ hiển lộ ra ngoài. Chẳng hạn như bạn sẽ trình bày giáo pháp một cách rõ ràng. Mọi người có thể có lòng tin sâu xa nơi bạn, và lợi lộc và quà tặng sẽ đến với bạn thật nhiều. Người ta có thể đồn rằng bạn đã đắc đạo, bạn ban bố những bài pháp lớn. Và lúc này, bạn dễ bị đạo binh ma thứ 9 đánh gục. Những lời tán dương và cử chỉ kính trọng của mọi người đối với bạn sẽ đi vào trong đầu bạn. Bạn có thể bắt đầu tìm cách để nhận được quà tặng và lợi lộc nhiều hơn và quý hơn ở tín đồ một cách tinh tế, kín đáo hay công khai, lộ liễu. Bạn có thể tự hào rằng mình xứng đáng được nổi danh, bởi vì mình thực sự cao cả hơn người khác. Có thể bạn mong muốn thật sự chia sẻ cho người khác những thành quả mà bạn đã gặt hái được trong lúc hành thiền. Nhưng sự phục vụ vị tha này bị kèm theo một chút khuyết điểm là quá mạng và muốn được đền bù những gì mà mình đã bỏ ra. Đó là thi ân, nhưng muốn được và đòi hỏi phải được đền ân xứng đáng. Có thể tư tưởng sau đây sẽ đến với bạn: ô, ta thật là vĩ đại đấy chứ, không biết có ai được như ta không. Ta bây giờ là hình ảnh quen thuộc và đáng yêu của mọi người. Ta có thể yêu cầu Phật tử mua cho ta một chiếc xe mới. Mặt trận thứ nhất của đạo Binh Ma thứ 9 là lợi lộc vật chất, quà tặng hay lễ vật từ tín đồ thuần thành. Mặt trận thứ hai là những lời tán dương và lòng kính trọng của Phật tử. Mặt trận thứ ba là danh dự hay sự nổi tiếng. Về phần bề ngoài thì đạo Binh Ma thứ 9 tấn công phần lớn các thiền sinh đã có được một kết quả tốt trong việc hành thiền. Ao ước lợi lộc có thể tấn công phần lớn thiền sinh bình thường. Trong hình thức mong muốn có được chỗ ở tiện nghi hay có quần áo mới trong khi hành thiền, thiền sinh có thể cảm thấy tự hào về sự hành thiền của mình và muốn được mọi người thừa nhận mình là một thiền sinh cỡ lớn. Những thiền sinh chưa thực hành thâm sâu rất dễ bị tự đánh lừa về những thành đạt của mình. Một thiền sinh có được chút ít kinh nghiệm nhưng chưa sâu có thể trở nên quá tự tin. Thiền sinh này vội vã muốn bước nhanh lên diễn đài Phật giáo và dạy người khác. Làm thế là để được thán phục và tán dương. Người loại này sẽ dạy thiền minh sát giả, không phù hợp theo kinh điển, cũng không do ở sự thực hành thâm sâu. Người này sẽ làm hại cho những ai theo học với họ. Thành thật. Muốn thắng đạo Binh Ma thứ 9, động cơ đằng sau sự nỗ lực của bạn phải chân thật. Nếu bạn bắt đầu hành thiền chỉ với mục đích để được lợi lộc, tán dương hay để nổi tiếng thì bạn sẽ không tiến bộ chút nào. Thường xuyên thẩm xét là động cơ thúc đẩy bạn hành thiền đem lại nhiều ích lợi cho bạn. Nếu bạn thật sự chân thật trong sáng trong việc hành thiền nhưng về sau lại đầu hàng kẻ thù là tham ái về lợi lộc, bạn sẽ trở thành say sưa và chểnh mãn. Một người bị say sưa và chểnh mãn sẽ có một cuộc sống đầy bất an và đau khổ. Say sưa thỏa mãn với lợi lộc nhỏ nhoi, họ quên mất mục đích của việc hành thiền. Họ bị các bất thiện pháp chi phối, khiến có lời nói và hành động sai lầm. Việc hành thiền của họ bị thụt lùi. Chúng ta tin rằng đau khổ phải có chỗ chấm dứt, và chúng ta có thể đạt được mục tiêu là chấm dứt khổ đau nhờ hành thiền. Đó là động cơ chân thật, chính đáng, giúp ta tránh khỏi lòng tham lam, muốn được lợi lộc và danh tiếng thế gian. Trở thành một chúng sanh, một con người có đời sống thì phải chịu nhiều đau khổ vì sinh và tử. Tiến trình sinh ra là một đau đớn khốn cùng, và cái chết thì sẵn sàng chờ đón. Giữa hai giai đoạn sinh và tử này là đau ốm, bệnh tật, tai nạn và tuổi già. Lại còn có những khổ tâm khác, không đạt được những gì ta thích, buồn rầu và mất mát. Không được gần gũi những người và vật ta thương, phải gần gũi những người ta không ưa thích, vân vân. Muốn tránh khỏi những đau khổ này, chúng ta ngồi thiền, thực hành giáo pháp, con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau, giải thoát, niết bàn. Một số chúng ta đi hành thiền, bỏ lại sau lưng mà hoạt động thế tục, như việc làm, việc học, trách nhiệm xã hội và những lạc thú thế gian khác. Bởi vì chúng ta tin rằng đau khổ sẽ đi đến chỗ chấm dứt. Thực ra, không phải chỉ đi tham dự những khóa thiền ta mới có thể hành thiền được. Vì chúng ta có thể hành thiền bất cứ nơi nào và lúc nào khi ta cố gắng loại trừ phiền não. Khi bạn ngồi thiền một nơi nào đó, chẳng hạn ở góc phòng khách, thì bạn cũng được gọi là người viễn ly thế gian để diệt trừ phiền não. Tại sao chúng ta muốn diệt trừ phiền não? Vì phiền não là một kẻ thù nguy hiểm. Nó hành hạ và áp chế những kẻ nằm trong quyền lực của nó. Nó như một ngọn lửa nóng đốt cháy da thịt, tim, gan, hành hạ ta đủ điều. Khi phiền não bừng dậy trong người nào, nó sẽ đốt cháy, hành hạ, hủy hoại thân thể và tâm hồn người đó. Trong phiền não không có lấy một chút tốt đẹp nào cả. Có ba loại phiền não: phiền não tác động, phiền não tư tưởng và phiền não thủy miên hay ngủ ngầm trong tâm. Phiền não tác động xuất hiện khi ta không giữ những giới căn bản như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu và các chất say. Phiền não tư tưởng tế nhị hơn. Một người mặc dầu không làm hay nói điều bất thiện, chẳng hạn không phạm ngũ giới, nhưng tâm vẫn bị ám ảnh, muốn giết, muốn hủy hoại, muốn làm hại cơ thể chúng sanh khác. Sự ám ảnh cũng có thể nằm trong tâm, muốn lấy, tước đoạt, lừa dối kẻ khác để làm chủ một vài vật mà mình ưa thích. Người nào đã bị phiền não này chi phối sẽ thấy rõ nó đau khổ như thế nào, nó hành hạ ta như thế nào. Một người không kiểm soát được phiền não tư tưởng sẽ có khuynh hướng muốn làm hại chúng sanh bằng cách này hay cách khác. Phiền não thủy miên hay ngủ ngầm thường không xuất hiện ra ngoài, nó nằm ẩn bên trong, chờ đợi cơ hội nhảy ra tấn công con tâm thiếu hỗ trợ. Thủy miên phiền não chẳng khác nào một người đang nằm ngủ say. Khi thức dậy, tâm người này bắt đầu lay động. Đó là phiền não tư tưởng khởi sinh. Khi người này ngồi dậy và bắt đầu làm việc là lúc đang từ phiền não tư tưởng chuyển sang phiền não tác động. Có thể so sánh ba loại phiền não này với chuyện sau đây. Một người quẹt diêm và sơ ý gây ra cháy rừng. Quẹt diêm là phiền não ngủ ngầm. Lửa phát sinh khi diêm quẹt vào hộp là phiền não tư tưởng. Cháy rừng là phiền não tác động. Dập tắt lửa phiền não. Nếu bạn thật tâm thực hành giới định huệ, thì bạn có thể chế ngự, dập tắt và loại trừ tất cả ba loại phiền não. Giữ giới là loại bỏ phiền não tác động. Thực hành thiền định là chế ngự phiền não tư tưởng. Và hành thiền minh sát sẽ nhổ tận gốc rễ phiền não ngủ ngầm. Chính phiền não ngủ ngầm là gốc rễ của hai loại phiền não tư tưởng và phiền não tác động. Khi bạn thực hành giới, định, huệ, bạn sẽ có được những loại hạnh phúc mới. Thực hành giới thì sự thích thú và ngũ dục sẽ được thay thế bằng sự an lạc tạo bởi giới hạnh thanh tịnh. Nhờ phiền não tác động vắng bóng, người giữ giới hạnh thanh tịnh sẽ có một cuộc sống tương đối trong sạch, an lạc và hạnh phúc. Chúng ta thực hành giới bằng cách giữ năm giới căn bản hay những giới quy định trong phần giới của Bát Chánh Đạo: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tất cả các điều này đều đặt căn bản ở điểm không làm hại người khác và không làm hại chính mình. Chắc chắn rằng có rất nhiều người giữ giới trong sạch, nhất là những khóa thiền, mọi người đều giữ giới. Chúng ta sống trong một môi trường thích hợp cho sự giữ giới trong sạch. Nhiều người tiến xa hơn trong việc giữ ngũ giới. Họ giữ tám giới. Các vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni phải giữ nhiều giới hơn. Trong khi đến thiền viện để hành thiền, ta có thể đạt được những thành quả lớn lao nhờ sự cố gắng của chúng ta. Những việc ta thấy khó khăn trước đây như giữ giới luật, khép mình vào kỷ luật, thanh lọc tâm vân vân đều trở thành dễ dàng. Giữ giới chỉ là bước đầu. Nếu ta muốn loại trừ thêm các phiền não, cần phải luyện tâm thanh tịnh. Loại phiền não thứ hai, phiền não tư tưởng, sẽ được chế ngự nhờ thiền định hay thực hành phần định trong Bát Chánh Đạo: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Sự tinh tấn liên tục và kiên trì rất cần thiết. Muốn ghi nhận các hiện tượng xảy ra trong từng giây phút một, không để loạn tâm chi phối, đòi hỏi phải có một sự tinh tấn liên tục và kiên trì. Sự tinh tấn liên tục và kiên trì khó có thể duy trì trong đời sống thường nhật. Vì vậy, thời gian ở thiền viện là thời gian thuận lợi nhất. Ta nên tận dụng thời gian này để luyện tâm. Nhờ liên tục tinh tấn, chánh niệm và định tâm trong từng giây phút một, ta chế ngự được phiền não tư tưởng, tâm không còn tán loạn mà an trụ trên đề mục. Lúc bấy giờ các phiền não không dấy lên được và tâm đạt được trạng thái gọi là upasama sukha, tức là tịnh lạc. Đó là sự an lạc thanh tịnh, tĩnh lặng có được nhờ phiền não đã bị chế ngự. Tâm không còn bị tham ái, sân hận và dao động chi phối. Khi có được hạnh phúc tuyệt diệu, ta sẽ thấy tất cả mọi lạc thú của cuộc đời do ngũ dục đem lại đều thấp kém. Ta sẽ thấy sự tịnh lạc là hạnh phúc siêu việt hơn cả, nên sẵn sàng vứt bỏ sang một bên mọi lạc thú thế tục mà ta đã ham muốn và chấp giữ trước đây. Nhưng khi đạt được tịnh lạc như thế này, bạn cũng đừng tự mãn và xem đây là mục tiêu cuối cùng. Còn có một hạnh phúc nữa cao trội hơn hẳn sự tịnh lạc, đó là trí tuệ. Vậy hãy tiến thêm một bước nữa để thực hành trí tuệ. Thực hành để phát triển trí tuệ là thiền minh sát. Những tuệ giác do minh sát đem lại có thể loại bỏ tạm thời hay vĩnh viễn các phiền não ngủ ngầm. Khi chánh niệm được phát triển hài hòa với tinh tấn, đức tin, chánh định và trí tuệ, thì bạn sẽ bắt đầu trực nhận được bản chất của thân và tâm. Thế là nhóm trí tuệ trong bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy bắt đầu phát triển và dần dần tâm tiến đến các tuệ giác cao hơn. Tuệ giác phát triển thì các phiền não ngủ ngầm càng bị yếu đi và tàn lụi dần. Nếu thiền sinh kiên trì hành thiền thì trí tuệ sẽ phát triển lớn mạnh hơn cho đến lúc đạt đạo quả. Lúc bấy giờ các phiền não ngủ ngầm hoàn toàn bị tiêu diệt. Đến đây thì lợi lộc, sự kính trọng và tiếng thơm sẽ tự động đến với bạn, và bây giờ bạn cũng không còn bị dính mắc vào chúng, vì chúng quá nhỏ nhoi so với kết quả cao quý mà bạn đã đạt được